This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay qua cái cuốn Phong tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toán Ánh, và Hoàng Tĩnh đang nói cho quý vị về cái vần cũng rất là quan trọng trong một cái đời người, người con trai và con gái khi mà lớn lên, đó là cái vấn đề mà gặp nhau, yêu nhau, thương nhau rồi sẽ cử hành hôn lễ đối với hai bên. Mà Hoàng Tĩnh cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần cưới, mừng cưới, rồi tiệc cưới nó như thế nào, thưa quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến tiếp với những cái nghi lễ như thế nào trong ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta đối với hôn lễ, hôn nhân của người Việt Nam. Sau những cái bản tin báo hỷ của cả hai bên, nam nữ, lễ thành hôn, lễ đính hôn này nọ mà Hòa Tinh đã gửi đến cho quý vị trong cái lần trước của Đất Lề Quê Thói, trong cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả là Cụ Toán Ánh, thì thưa quý vị, chúng tôi đến với cái gọi là cái lễ động phòng. Thì cũng như là cái lễ tơ hồng, lễ động phòng chỉ là một phần của cái lễ nghênh hôn. Theo cái tục lệ thì trước khi mà động phòng, một bà già rồi phía bên chồng còn sống cũng như là có đông con sẽ làm giường cho cô dâu chú rể để mà truyền cái may mắn của mình cho cặp vợ chồng trẻ này. Đó. Thì lễ động phòng cử hành buổi chiều hôm rước dâu sau khi mà khách khứa đã ra về hết rồi. Cô dâu chú rể dắt nhau vào trong phòng riêng và cùng nhau làm lễ, một cái lễ người ta gọi là lễ hợp cẩn ở trong cái phòng của hai người. Thì trong phòng cũng đã có sẵn một cái mâm rượu, một cái cơi trầu, và tiếp theo đó thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau uống chung một cái chén rượu trong phòng và ăn chung một cái mâm cơm. Sau đó ăn mỗi người một cái miếng trầu, do cùng trên một cái quả cao ra, và cùng một cái lá trầu không, và cùng một cái thanh vỏ đó, cái gì cũng chung chung ở trên nha thưa quý vị. Và cũng có nơi thì không có cái lễ hợp cẩn này, bởi vì cái lúc mà lễ tơ hồng thì đôi vợ chồng cũng đã uống rượu ăn trầu rồi, và cái buổi tối thì đôi bên chỉ còn cái chuyện đuốc hoa mà thôi. Và trong cái buổi động phòng trước khi mà uống rượu hợp cẩn thì cô dâu thường kiếm cách để ngồi lên phía đầu giường đó ha, tìm cách làm sao để ngồi lên cái phía đầu giường. Thì như vậy sau này trong cái cuộc chung sống với nhau thì cô sẽ được chồng chiều chuộng cũng như là phục tùng nhiều hơn. Cùng với cái ý nghĩa trên thì cô dâu lại tìm cớ vứt bỏ quần áo của mình lên trên quần áo của chồng. Đó là cái mà Hoàng Tĩnh có thể nói được trong cái tài liệu của cái cuốn Phong tục Việt Nam tác giả Toán Ánh, trong cái mục đời sống gia đình và cái phần hôn lễ, về cái lễ động phòng nó như thế nào. Và tiếp theo cái lễ động phòng thì chúng tôi thấy có một cái lễ nữa, người ta kêu là lễ nhị hỷ hay hoặc là tứ hỷ, thưa quý vị. Thì cái lễ này còn gọi là một cái lễ lại mặt. Thì cái ngày hôm sau, cặp vợ chồng mới này mới dắt nhau về thăm bố mẹ vợ. với cái lễ lại mặt cô dâu có thể nhận được những cái câu dặn dò sau cùng của bố mẹ mình. Và từ nay cô sẽ làm dâu nhà người, cô sẽ là người của nhà chồng. Có nơi lễ lại mặt gọi là cái lễ tứ hỷ, bởi vì có cô dâu, chú rể chỉ đi lại mặt vào cái ngày thứ tư sau khi cưới. Đó là cái phần lễ nhị hỷ hay hoặc là tứ hỷ của người Việt Nam, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lại Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần cưới hỏi của người Việt Nam xưa. Thì cũng phần cưới hỏi này thì những cái nghi lễ, những cái hôn lễ theo Phật giáo như thế nào, thì mời quý vị. Những cái lễ trên mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái hôn nhân là theo cái tập tục. Nhưng mà ngày nay nhiều cặp vợ chồng lấy nhau còn làm lễ theo Phật giáo. Một vị thượng tọa chủ tọa lễ này tại một cái ngôi chùa trước cái bàn thờ Phật có sự hiện diện của họ hàng, của bằng hữu. Cặp vợ chồng lễ trước Phật đài, các người chứng kiến cũng lễ theo. Vị hòa thượng chủ tọa sau khi mà niệm Phật khuyên nhủ đôi vợ chồng về cái sự phối ngẫu phải thương yêu nhau, sau đó thì hòa thượng mới dùng một cái cặp nhẫn đeo cho cả hai vợ chồng. Phải nhận rằng lễ này các Phật tử bắt chước các tín đồ Thiên Chúa giáo, nhất là trong cái việc đeo nhẫn và hai vợ chồng nguyện ăn ở cùng nhau tới đầu bạc răng long. Thưa quý vị, đó là cái hôn lễ theo cái Phật giáo. Rồi còn có điều gì chúng tôi chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái phần mà đời sống gia đình hôn lễ này không? Đó là cái nộp treo, thưa quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái vấn đề nộp treo. Thì thưa quý vị, ngày xưa thì người Việt Nam ta ngày xưa không có cái sổ giá thú và cái đám cưới theo cái tục lệ đủ để công nhận một cái sự thành hôn của cả hai người. Thay vào cái việc mà mình sẽ lập một cái tờ khai giá thú thì ngày xưa có một cái lễ gọi cái lễ nộp treo. Nghĩa là khi mà con trai lấy vợ thì phải nộp cho cái làng của cái người con gái một cái lễ treo. CHEO thì là lễ treo. Thì cái lễ này có thể bằng tiền hay hoặc là bằng đồ dùng như là mâm, thao, bát, đĩa hay hoặc là bằng xôi, lợn, heo, tức là xôi heo, tùy theo cái tục lệ của từng cái làng mà họ đề ra và cái người phải nộp như thế nào. Thì cái làng cô dâu sẽ cấp cho chú rể một cái phái treo đó, để mà chứng tỏ rằng là làng đã công nhận một cái sự hợp duyên của chú rể với lại cô dâu. Thì cái lễ nộp treo rất là can hệ, cái phái treo sẽ dùng làm một cái bằng cho cái cuộc giá thú của đôi bên trước gia đình, trước tôn giáo cũng như là trước pháp luật. Ca dao ngày xưa có câu có cưới mà chẳng có treo, dẫu rằng có giết 10 heo cũng hoài. Thưa quý vị, có làng thì đặt ra hai cái lễ nộp treo nặng nhẹ khác nhau. Đó. Một lễ thì cho trai làng lấy gái làng rất là nhẹ. Chỉ cần có trầu cao trình làng là đủ rồi. Còn một lễ cho trai thiên hạ ở đâu đó lấy gái làng sẽ nặng hơn và sẽ nộp tiền nhiều hơn. Cái việc cưới xin được coi như là dứt khoát sau khi mà nhà trai đã nộp treo xong. Về sau thì mỗi khi mà cần lấy cái chứng chỉ hôn thú thì chàng trai sẽ xuất trình cái phái treo này. Thì lý trưởng sẽ căn cứ theo cái phái treo này mà cấp cái giấy chứng nhận hôn thú cho đương sự. Kể từ khi mà có hộ tịch tại Việt Nam thì cái việc cưới xin phải có cái giấy gọi là cái giấy giá thú theo luật lệ. Nếu không thì cái việc hôn nhân có thể sẽ bị tiêu hủy. Đối với những cái đám cưới cử hành trước cái ngày mà có hộ tịch thì phái treo vẫn có cái giá trị như là một cái tờ giấy giá thú. Mặc dù có cái luật lệ hộ tịch thì cái giấy giá thú được lập cho các cuộc hôn nhân. Nhưng mà cho đến trước cái hội chiến tranh lớn tại Việt Nam thì người ta vẫn có cái lễ nộp treo tại làng của cô gái. Và cái lễ nộp treo chỉ còn có một cái ý nghĩa là chàng trai trình với cái làng của cô gái là mình đã kết duyên với cô gái rồi, thưa quý vị. đó là cái tục lệ nộp treo. Rồi có một cái tục nữa trong cái đời sống gia đình Việt Nam trong cái vấn đề hôn lễ chúng tôi xin được nêu ra, đó là cái tục đa thê. Thì thưa quý vị, với cái sự thờ phụng tổ tiên thì tục Việt Nam ta cần có con trai để nối dõi tông đường, giữ cho cái việc hương khói. Vợ chồng lấy nhau thì cái việc cầu mong chờ đợi của cả hai người là xin được con trai để mai sau còn giữ cái việc phụng thờ tiên tổ. Và chính vì cái sự cầu mong ấy cho nên nhiều người đàn ông sau một cái thời gian lấy vợ, vợ không sinh ra con trai là tính ngay đến cái việc là lấy thêm vợ bé. Luật lệ xưa cho phép người đàn ông được 5 thê 7 thiếp, đó, 5 7 thê thiếp, và cái phong tục bắt buộc người đàn ông hoặc là không có con trai phải lấy vợ lẽ, lấy nàng hầu để mà kiếm cái giọt máu để mà nối dõi tông đường phụng thờ tổ tiên. Cũng là con nhưng mà con gái sau này xuất giá không kể phải cần có con trai. Thì thưa quý vị, các bà vợ không có may mắn trong cái đường tử, tức là cái đường sinh con á, một bề hoặc là hiếm hoi, bao giờ cũng biết cái thân phận mình lắm. Chồng muốn lấy vợ lẽ con thêm thì các bà cũng không hề mà ngăn cản của ngày xa xưa. Nhiều bà đã tự hy sinh cái quyền lợi của mình để sao vậy? Để cưới cho chồng mình một cô vợ bé. Và nếu mà với cô vợ bé này, người chồng cũng không có con trai nữa, rồi sau một thời gian thì các bà lại cưới cho chồng của cô, chồng của chồng mình một cô vợ ba, hay mà sau một thời gian nó cũng chưa có nữa, cưới cho chồng mình một cái cô vợ tư ba chấm tiếp tục. Ở đây thì phải thành thực khen phụ nữ Việt Nam là tốt nết. Đối với trường hợp mà không có con trai để mà giữ cái việc hương hỏa phụng thờ mai sau thì ta cứ tạm cho đó là một cái lý do chính đáng để mà vườn được thêm hoa. Nhưng mà trong nhiều trường hợp khác thì dù có con cả hay hoặc là đã, dù có con cả đàn cả lũ đi nữa đi ha. Đó, có nhiều trường hợp khác là dù có con cả đàn cả lũ đi cũng đủ gái đủ trai rồi, nhưng mà người đàn ông vẫn cứ lấy vợ hai, vẫn cứ lấy vợ ba, rồi có khi là vợ tư vợ năm nữa, mà các bà nội trợ thì như thế nào vẫn cứ nhìn như là không thấy cái quyền lợi của mình bị chia sẻ vậy. Cũng có khi đã từng xảy ra những cái chuyện ghen tuông, nhưng mà rút cuộc thì người đàn bà vẫn chịu cái cảnh ngày xưa người ta kêu là cảnh chồng chung. Thưa quý vị, qua các điều trên thì ta thấy rằng cái tục đa thê ở Việt Nam bắt nguồn ở cái đạo thờ tiên tổ, cần có người con trai giữ cái huyết thống để mà lo cho cái việc khói hương mai sau. Chính ra thì chỉ những cái người mà không có con trai với vợ cả mới phải cưới vợ lẽ. Nhưng mà dần già về sau thì cái việc lấy thêm vợ lẽ, nàng hầu cũng đã thành một cái tục lệ của ngày xưa. Ai muốn lấy cũng được, không kể đến cái điều là đã có hay hoặc là chưa có con trai nữa. Ông chồng lấy vợ lẽ là lấy à, ông không có nghĩ gì đến cái quyền lợi của người vợ đã bị xâm phạm. Ông viện ra hàng trăm hàng nghìn lý lẽ như những câu tục ngữ ca dao đã chứng minh của ngày xa xưa. Cả sông đông chợ lắm vợ thì nhiều con, hay hoặc là gì, 5 con 5 nhớ mà 10 vợ thì 10 thương thôi. Có ai bảo ông là tham lam thì ông sẽ tự bào chữa với cái câu rằng là sông bao nhiêu nước cũng vừa trái, bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng, hay hoặc là gì. Thưa quý vị, làm trai làm tài trai lấy 5 lấy 7, đó, làm tài trai lấy 5 lấy 7, gái chinh chuyên chỉ có 1 chồng. Thì thưa quý vị, cái việc mà lấy nhiều vợ, luật pháp Việt Nam từ trước thì vẫn chấp nhận, cho mãi tới thời của cụ Ngô Đình Diệm thì cái đạo luật gia đình được ban hành và tục đa thê mới bị ngăn cấm đó. Thưa quý vị, luật pháp có tuy có ngăn cấm nhưng mà trên cái thực tế thì vẫn rất là nhiều người cũng vẫn cái giữ cái tục đa thê. Và chính vì nhiều phụ nữ tuy là biết cái người đàn ông đã có vợ vẫn cứ cùng người này thành thân và cam chịu làm phận lẻ mọn, và tuy biết rằng làm lẻ như vậy là bất hợp pháp, không thể cùng chồng làm cái giấy giá thú, họ cũng chẳng kể gì đến cái điểm này. sinh con cái ra, hay hoặc là khai là con của người vợ cả, hoặc là khai là con tư sinh của người chồng chẳng hạn. Trước đây thì người chồng có thể lấy được vợ lẽ và cái giấy giá thú được lập nên với sự ưng thuận của cái người vợ cả. Ở vùng quê thì cũng đã có rất là nhiều những cái trường hợp mà bà vợ cả đã đích thân mà cưới vợ lẽ cho chồng mình. Thì lại có rất là nhiều những cái trường hợp thì các bà vợ lẽ sau khi mà lấy chồng làm ăn khấm khá, xin phép vợ cả cưới tiếp vợ ba cho người chồng của mình. Rồi cái bà ba lại cưới tiếp cái bà tư cho chồng mình và bà tư lại cưới tiếp bà năm cho chồng mình, khiến cho ông chồng đứng vào một cái thế là bắt buộc phải tọa hưởng kỳ thành. Thực ra thì lấy chồng làm lẽ không phải là sung sướng gì. Ai mà chẳng muốn chồng một vợ, ai mà chẳng muốn chồng một vợ một, phải không thưa quý vị? Giàu nghèo thì có nhau, và ai mà chẳng muốn lấy riêng một chồng chứ. Chồng chung thực ra cũng không phải là một cái điều mong ước, phải không? Đó, ngán thai cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Đó, cái phận lẻ mọn đã lắm cái điều chua xót, thì ca dao nó lại có một cái câu rằng là cái gì thưa quý vị, do này giống như là một cái bài thơ nhỏ đó: lấy chồng làm lẽ khổ thai, đi cấy đi cày chị chẳng kể công, tối tối chị giữ lấy chồng, chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài, sáng sáng chị gọi bớ hai trở dậy nấu cám thái khoai băm bèo. Thưa quý vị, cái cảnh làm lẽ thua thiệt đủ trăm điều như vậy. Làm thân đàn bà, làm thân con gái, không ai mà muốn làm lẽ. Đã có người cũng đã thốt ra ngoài miệng là gì thưa quý vị: chết trẻ còn hơn lấy lẽ. Không ai muốn lấy lẽ cả. Thế nhưng ngày xưa cái hoàn cảnh nó đưa tới thì các người đàn ông vẫn có vợ lẽ, vợ ba, vợ tư, vợ năm, vân vân. Có lẽ nhiều cô mong chiếm được chồng riêng. Do đó có cái cảnh ghen ngược. Các cô ráng, các cô chiều chồng. Chồng chung, chồng chả, ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng. Và khi mà các bà vợ cảm thấy rằng là hạnh phúc của mình bị chia sẻ, thì cái cô vợ lẽ muốn ghen ngược, lẽ tất nhiên là các bà làm sao? Các bà phải bảo vệ cái hạnh phúc của mình. Và trong nhà sinh ra cái vấn đề gọi là lục đục, thì cái chuyện cả lẽ ỉ eo đó. Đến lúc đó thì anh chồng, anh thật là gọi là ngậm đắng nuốt cay, nói cũng khó mà không thì cũng khó luôn, phải ăn ở làm sao cho vẹn cả đôi ba bề luôn cả. Ngoảnh mặt sang tề, e sợ giận, quay đầu về sở sợ tề ghen. Đã lâm vào cái cảnh hai ba vợ ỉ eo như vậy, người chồng thì dù cho có khéo đến đâu đi nữa đi thì cũng không thể mà khu xử cho nó thật trọn vẹn được. Có nhiều cô gái khôn ngoan cũng hiểu lấy chồng chung là khổ, cho nên gặp những người đã có vợ mà dở cái lời ông bướm thì các cô thường đáp lại như thế này: đã thành gia thất thì thôi đèo bồng chi nữa, tội trời ai mang. Thế nhưng nhiều cô vẫn cứ lăn lưng vào cái cảnh lẻ mòn và bị mỉa mai. Các cô trơ trẽn, các cô bào chữa cho mình gì thưa quý vị? Lấy chồng làm lẻ khỏi lo, cơm nguộn đẩy đà cả kho đầy nồi. Và với cái phần mà vợ lẽ này, hoặc là cưới thêm vợ lẽ này, thì Hoàng Tính xin được tạm ngừng lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Đất Lời Khoe Thói lần sau. Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp còn nhiều lắm thưa quý vị, nói về cái nàng hầu thì như thế nào, nói về cái quần áo cưới, để trước khi mà chúng ta qua một cái vấn đề cũng trong cái đời sống gia đình, đó là cái vấn đề sinh đẻ của ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lời Quê Thói ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an, sức khỏe bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau.